Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết Được đằng đầu lân đằng chân của tác giả Ngô Nhân Dụng được gửi đến quý vị trong một bình luận vừa qua đã sơ lược thủ đoạn lấn chiếm đất biển từng bước một của Trung Quốc, đặt Việt Nam trước những sự đã rồi, biến một vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp ngày càng căng thẳng, rồi Trung Quốc sẽ yêu cầu thảo luận, cuối cùng thì đề nghị cắt đôi phần biển của Việt Nam, chia mỗi bên một nửa. Để thực hiện thủ đoạn này, Trung Quốc cũng đã nắm được giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, khiến giới này không dám mở miệng phản đối sự ngang ngược của Trung Quốc vì há miệng sẽ bị mắc quai. Sau đây mời quý vị nghe trích đoạn phần 2 bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng. Lâu nay, những người cầm quyền trong nước vẫn nói là họ sẽ chỉ dùng các biện pháp ngoại giao cho các xung đột ở Biển Đông. Nhưng sau khi các tàu Bình Minh và Viking liên tiếp bị tấn công một cách ngang ngược, Đảng Cộng sản lại không hề đưa ra một sáng kiến ngoại giao nào cả. Họ không hề chính thức xác định lại với Bắc Kinh bằng cách phủ nhận lá thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 một cách minh bạch và công khai. Họ cũng không mời đại diện các nước Đông Nam Á và Á Châu tới họp để tìm một chính sách chung đối với sự bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam là nạn nhân trực tiếp do sự bành trướng của Trung Quốc gây ra. Đáng lẽ Việt Nam phải đứng ra vận động việc liên minh giữa các quốc gia trong các miền Đông và Nam Á Châu về kinh tế, tài chánh và an ninh, để có tiếng nói và hành động chung trước sự bành trướng của Trung Quốc. Và đó là một cuộc tấn công ngoại giao, không thể coi là khiêu khích về quân sự hay xâm phạm chủ quyền của nước nào cả. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không chọn những hành động ngoại giao kể trên sau khi Trung Quốc leo thang với những vụ cắt dây cáp tàu dò đáy biển. Ngược lại, họ đã biểu diễn những màn quân sự như công bố việc diễn tập hải quân bằng đạn thật và khoe khoang thêm về luật tổng động viên. Ai cũng biết rằng hai hành động trên không hề có ảnh hưởng nào trên tương quan lực lượng và không hề thay đổi ngôi vị tương đối giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Không một chiếc tàu nào của Trung Quốc bị sứt mẻ. Trong khi đó, họ cũng không hề thấy phải nhận lỗi về những vụ leo thang trong 3 tuần qua. Hầu như Bắc Kinh hoàn toàn làm ngơ trước những hành động mà người ngoài có thể coi là gây cho tình hình thêm căng thẳng. Những người lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể đã đọc được những ý nghĩ trong đầu giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã nắm chắc cái đầu đó rồi. Họ đã biết hoặc đã được báo trước về những hành động sắp diễn ra. Họ hiểu rằng chính quyền Cộng sản cần một số màn biểu diễn, bề ngoài như thể đang làm giữ, nhưng trên thực tế không gây ra một hiệu quả nào hết. Những hành động đó hoàn toàn không thay đổi cục diện ở Biển Đông, nhưng có thể cho người dân Việt nhìn thấy là bọn cầm quyền có làm, đang làm một cái gì đó. Mục đích duy nhất là làm nguội bớt không khí đấu tranh của người dân Việt Nam. Đây là một sách lược Đảng Cộng sản đã theo từ hơn nửa thế kỷ nay. Họ không muốn dân chúng lên tiếng, không được tham dự, không được quyết định. Mọi vấn đề ngoại giao là độc quyền của Đảng. Dân Việt Nam chỉ việc ký ngân phiếu trắng, ký khống cho các lãnh tụ Đảng quyết định mọi chuyện. Từ mấy tuần qua, sách lược này vẫn được sử dụng. Như một ông hiệu trưởng ngăn không cho sinh viên biểu tình, với lý luận rằng việc ngoại giao khó khăn lắm, phải để yên cho nhà nước từ từ giải quyết. Một ông giáo sư viết bài nêu lên toàn những quyết tâm của người Việt Nam mà không đưa ra một hành động cụ thể nào cả. Nhưng ông ta không quên nêu lên một quyết tâm là hoàn toàn đoàn kết với Đảng và Nhà nước. Nhưng nếu Đảng và Nhà nước lại không đoàn kết với dân mà chỉ đoàn kết với người khác, với những đồng chí, anh em của họ thì sao? Như nhà báo Huy Đức kể, trước cuộc ký kết về biên giới năm 1993, Hà Nội cử những phái đoàn tới quan sát vùng biên giới. Họ đi coi các nơi, rồi họp bàn với các đồng chí Trung Quốc. Nhưng đối với dân, thì các phái đoàn này làm việc hoàn toàn bí mật. Huy Đức thuật, theo các chiến sĩ biên phòng, thay vì huy động sự góp sức của nhân dân, không hiểu vì lý do gì công việc này đã được tiến hành bí mật. Một vị đồn trưởng biên phòng ở Hà Giang nói, chúng tôi thuộc địa hình đến từng mm, nhưng các đoàn khảo sát đã bí mật luôn cả với chúng tôi. Đây là một kinh nghiệm cay đắng khi cái đầu của một nước tự tách rời khỏi thân thể, khi một chính quyền hành động minh bạch, công khai trước mọi người dân, khi người dân được tự do hội họp, tự do phát biểu, tự do bỏ phiếu chọn những người nắm quyền, thì không ngoại bang nào có thể nắm cái đầu dân nước đó được. Ngược lại, thì bất cứ cường quốc nào cũng chỉ cần nắm lấy cái đầu một nước, rồi từ từ sẽ lấn chân giành đất, giành biển. Quốc gia đó sẽ rơi vào vòng nô lệ khi nào không biết.